con nó tí ở dưới con đập nốt trên dạng thế. Yeah. Cũng như chúng mình bây giờ luộc cua, luộc ốc. Đấy. Những các nhà tại gia, cho nên thầy bảo mỗi một gia đình tại gia là có một cái địa ngục ở trong nhà. Hàng ngày các con thấy có phải không? Hàng ngày buổi sáng ấy thì các bà các cô mang cá ra cắt, chặt đầu, chặt moi ruột. Này, có khác gì quỷ sứ ở trong địa ngục đâu. Thế rồi buổi trưa ấy, thì mang ốc bỏ nó vào cái nồi, rồi cứ thế đun sống nó. Rồi đến khi nó chết rồi ấy, còn bỏ ra, còn lấy cái gai ấy, lôi nó ra mà ăn cả từ đầu đến đuôi. Đấy, có khác gì quỷ đâu. Thế rồi buổi tối cũng thế, làm gà thì cứa cổ người ta, làm chim thì bóp mũi cho nó chết. Bao nhiêu cái độc ác ở trong nhà bếp, thì những cái ấy cũng là cái địa ngục. Cho nên các con phải giáo hóa trong gia đình, tập cố gắng mà đừng có sát sanh. Thì bây giờ được cái bàn tay phúc đức mà mai đây thoát những cái khổ này. Đó, có những cái vạc dầu người ta vứt người vào đấy rồi đun sôi lên. Thế rồi gì nữa? Lò lửa than. Đấy, như cái lửa đó, rồi cứ thế vứt người vào đấy để mà chịu phòng, mà chịu chết. Cho nên gọi địa ngục là hỏa đồ. Hỏa đồ là gì? Chữ đồ nghĩa là gì? Đồ là con đường. Hỏa là lửa. Cái con đường nghĩa là cái đời sống toàn bằng lửa. Cứ ở cái chỗ người ta đun, người ta nấu, cứ lửa cháy hừng hực. Cho nên gọi là hỏa. Tức là người đọa địa ngục gọi là người ta đi vào cái đường lửa. Thế còn ngã quỷ, nó lúc nào cũng cầm dao cầm gậy để lùa nhau, để ép nhau vào những cái chỗ khổ. Cho nên gọi là đao đồ, là cái nơi mà họ cứ đâm chém nhau, đánh nhau. Thì cứ tự những cái người quỷ này đồng loại với nhau, cứ gặp nhau là đâm nhau, chém nhau, lấy búa bổ nhau. Rồi những cái móng tay của họ rất là nhọn, rất là sắc. Họ cứ bấu nhau ở này, cứ lấy từng cái nắm thịt, cứ lở từng nắm thịt ra. Thế họ đối xử với nhau, cư xử với nhau toàn bằng dao với búa. Đấy, cái cõi đó nó khổ như vậy. Chúng ta cũng không có ngạc nhiên gì. Đây, ngay bây giờ hiện ở trên cõi dương đây, chúng ta thấy những con chó đấy. Đáng lẽ đồng loại với nhau mà gặp nhau thì phải chào mừng. Nhưng mà chúng nó gặp nhau là nó làm gì? Cắn xé nhau. Đấy. Cứ đồng loại với nhau mà hễ cứ gặp nhau là cắn xé. Cho nên mèo cũng thế. Con cứ thấy đêm đêm cái con mèo nó cứ kêu kêu. Nó đến chùa nhà mình là để nó cắn cái con vàng đó. Mà chúng nó cắn nhau đến chết ấy, chứ không phải là cắn nhau thường. Không biết nhau bao giờ nhưng cứ gặp nhau là cắn nhau đã. Đấy, cái loài vật nó có cái khổ thế. Nhưng mà cõi quỷ thì lại còn tệ hơn nhiều. Là chuyên môn đối xử với nhau bằng dao mới búa. Cứ đêm ấy thì lửa nó đốt. Rồi đến vừa mới hết cái đêm, hết cái lửa đốt ấy, là đứng dậy cầm dao cầm búa đi tìm nhau, để đâm nhau chém nhau. Cho nên cái cảnh giới ấy gọi là đao đồ, nghĩa là cái con đường binh đao. Chỉ toàn đối xử với nhau bằng dao chém. Còn cái thứ ba, đó, tức là cái huyết là máu. Cái con đường đầy những máu chảy. Cứ con vật lớn thì ăn thịt con vật bé. Cứ loài nào cũng thế, cứ ăn thịt lẫn nhau, cứ cắn xé nhau. Thế cho nên gọi là huyết đồ. Cứ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau. Những loài cá cũng thế. Ở dưới nước ấy, thì con cá lớn ăn thịt con cá bé. Ở trên cạn ấy, để đấy những cái loài lớn kiếm những cái loài nhỏ ăn thịt. Các con cứ thấy con mèo, nó thấy con gì cựa cựa một cái là nó cũng vồ, nó cũng bắt, nó cũng cho vào mồm nó. Cái nghiệp ngu si của cái loài như thế. thế mà ở trên cây mới ở trong hư không ấy, thì những con chim lớn ấy, ăn thịt những con chim bé, chỗ nào cũng là mạnh thì ăn hiếp yếu, cho nên cứ ăn tươi nuốt sống với nhau như thế, cho nên gọi là cái con đường toàn những máu. Vậy thì ba cái đường khổ, một đường lửa, một đường thì giao hương, với một đường thì máu, tức là một đường thì cứ ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, một đường thì cứ mang dao búa để đập nhau, chém nhau, và một đường, cái đường địa ngục ấy thì cứ suốt ngày bị lửa nó đun nấu. Thế thì trong ba cái đường ấy làm thế nào mà thoát, theo như bài chúng ta vừa học đây, làm thế nào thì thoát nhỉ? Chỉ có một cách thôi, làm sao? Đó, chỉ có quy y ngôi Tam Bảo. Chỉ có cách quy y ngôi Tam Bảo thì mới có cái đường lối mà đi ra. Chứ nếu không có cái pháp tam quy, cái quy y ngôi Tam Bảo thì không thể nào thoát được ba cái đường khổ đó. Này. Thế bây giờ chúng ta đang được loài làm người, chúng ta còn có chút hiểu biết, chứ còn địa ngục ngã quỷ bằng sanh hiện tại bây giờ có dạy nó tam quy được không? Đó, cho nên có một con đường để giải thoát mà chúng nó lại không thể biết được con đường ấy. Đó là cái chỗ thương tâm nhất. Thế chúng ta bây giờ làm người thì có thể hiểu được cái pháp tam quy, sống theo cái pháp tam quy, nương tựa ba ngôi Tam Bảo, thì chúng ta phải tất cả các con đó phải hiểu cho rõ ba ngôi Tam Bảo là ngôi nào nhỉ? Xuất thế Tam Bảo và nhất thể Tam Bảo. Thế thì chúng ta biết quy y thì chúng ta phải tận tình giúp cho bà con chú bác đó. Chúng ta có muốn cho ông bà cha mẹ, các em bé của chúng ta, bạn bè của chúng ta mai đây đi vào cái con đường, ba cái con đường ấy không? Mà nếu không quy y Tam Bảo, không theo nương tựa ngôi Tam Bảo mà học mà tu thì nhất định là đi về những cái đường ấy. Đó. Cho nên cái bổn phận của chúng ta làm thế nào cố gắng cho những thân duyên của chúng ta biết đến ngôi Tam Bảo, để vâng lời ngôi Tam Bảo. Mà cái số một ấy là bớt cái sát sanh, rồi dần dần tu các hạnh đức khác nữa để mà thoát được ba cái chỗ đường khổ. Mà thân con người không có con được là bao nhiêu, thoáng một cái đã già đã chết. Nếu không quy y Tam Bảo thì không thoát được ba cái đường ấy. Hãy nhìn khắp những người đang đi đường kia, hãy trông trước mắt mình đây này, bao nhiêu những loài vật ở trước mắt mình đây, thì chúng ta làm thế nào mà cố gắng, trước hết là cứu mình ra khỏi ba cái đường ấy, và chớ có quên ông bà cha mẹ, bạn bè anh em. Thế rồi mỗi khi trông đến những con vật thì mình niệm Phật cho nó, bởi vì chỉ có quy y Tam Bảo mới giải thoát được thôi. Nam mô A Di Đà Phật.